Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm Cơ đốc nhân với bài 20 Đức Chúa Trời muốn chúng ta quản trị thế giới. Con người dù đang ở đâu hay sống trong bối cảnh văn hóa nào, cũng thường có không ít người dễ bị tác động bởi nhiều nỗi sợ hãi tương tự nhau như sợ chết, sợ ma, sợ những hiện tượng tự nhiên bí hiểm mà khoa học chưa giải đáp được, sợ bóng tối, thậm chí sợ cả những gì có vẻ quá mới mẻ đối với mình. Do quá lo lắng, nên nhiều người cũng rất thường thích làm điều gì dễ dàng, thoải mái, quen thuộc. Có lẽ cũng vì sợ vạn sự khởi đầu nan, nên không ít người chẳng hề muốn khởi đầu một điều gì mới mẻ cả, hoặc một điều gì thay đổi, mà chỉ muốn bước đi trên những lối mòn, không cần phải nỗ lực phấn đấu vượt qua thử thách. Chính vì thế mà những người này đã bỏ đi nhiều cơ hội cũng như động lực để có thể rèn luyện thể chất, tinh thần, kỹ năng, trí tuệ, học biết được nhiều kinh nghiệm mới mẻ, văn minh hơn, hiện đại hơn, để phát triển bản thân và ích lợi cho cộng đồng. Là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải ý thức rằng Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, nhưng là sự mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ, theo Timôthê nhì chương 1 câu 7. Và hơn thế nữa, lời Chúa trong Thi Thiên chương 8 câu 6 đã viết: Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Đây là lời khẳng định bởi đức tin của vua David đặt trên lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài làm nên loài người như hình và tượng của Ngài, đặng quản trị muôn loài trên khắp cả đất, theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Vì là người mang ảnh tượng của cha mình trên trời và được ủy thác làm đại diện cho cha để quản trị mọi công việc tay Ngài làm, chúng ta phải tin rằng đó là ý muốn và mệnh lệnh của Thiên Chúa, và Ngài là đấng có quyền làm thành ý muốn của Ngài, bất chấp mọi trở lực nào. Điều này được minh chứng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Ngài còn ở trong thân vị của con người. Ngài đã từng thể hiện quyền thống trị trên cả cõi thiên nhiên và muôn vật khi bắc bão tố dữ dội phải yên, biển đang sôi trào phải lặng, hay khiến cả người chết phải sống lại và bước đi, vân vân. Và lời Chúa cũng đã hứa với con dân Ngài trong Khải Huyền chương 3 câu 21 rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài để đồng trị với Ngài vậy. Thế nên, chúng ta thử xét xem, thực tế vì sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta quản trị thế giới, nhưng vẫn còn quá nhiều điều mà con người không quản trị nổi. Và làm thế nào để có thể bắt muôn vật phục dưới chân người như lời Chúa đã công bố? Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm. Thi Thiên chương 8 câu 6 khẳng định: Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm. Tại sao Đức Chúa Trời trao quyền quản trị thế giới cho chúng ta? Bởi vì con người là tạo vật cao quý mà Chúa đã dựng nên theo ảnh tượng của Ngài để làm đối tượng Ngài yêu, hoàn toàn khác với các sinh vật khác. Vì chúng được tạo ra tùy theo loài của chúng, loài nào chỉ có thể kết hiệp và duy trì nòi giống của loài ấy một cách riêng biệt từng loài mà thôi. Nhưng chỉ có con người mới được Đức Chúa Trời hà sinh khí mà trở nên loài sinh linh, mang hình ảnh của Đức Chúa Trời để có thể tương giao mật thiết với đấng dựng nên mình. Thế nên, Kinh Thánh thường mô tả mối liên hệ giữa con dân Chúa với Ngài như là cha với con, hay là tình chồng nghĩa vợ. Và cũng chỉ có con người mới có những phẩm chất cao quý của tình cảm, lý trí và ý chí tự do để suy nghĩ, chọn lựa, quyết định, cam kết gắn bó với Thiên Chúa để trở thành người nhà của cha mình và nhận lấy trách nhiệm Ngài giao là quản trị mọi công việc của tay Ngài làm ra khắp cả đất. Đức Chúa Trời giao trách nhiệm quản trị thế giới cho con người, nhưng Ngài cũng luôn đồng hành để làm việc với chúng ta. Chính sứ đồ Phao-lô cũng nói lên kinh nghiệm này trong Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 9. Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Thật ra, chính thần linh của Chúa ngự trong chúng ta, thể hiện quyền cai trị của Ngài qua chúng ta mà thôi. Nhưng thực tế đáng buồn cho thấy, con người đã đánh mất uy quyền quản trị Chúa ban cho, mà trở thành nô lệ cho nhiều thứ ở trên đời. Không phải Đức Chúa Trời đã thay đổi ý định, nhưng bởi vì tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, quyết định ăn trái cấm theo lời dỗ dành của ma quỷ, nên kẻ cầm quyền sự chết là Satan đã cai trị con người. Chính tội lỗi đã làm cho con người phân cách với Thiên Chúa. Ngài không ở cùng chúng ta được nữa. Ảnh tượng vinh hiển của Đức Chúa Trời đã bị phá vỡ trong đời sống của những kẻ thuộc quyền cai trị của vua chúa thế gian mờ tối này. Và dĩ nhiên, con người không còn đủ tư cách là đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất, thì làm gì còn có trong tay uy quyền quản trị công việc của tay Ngài làm? Chính vì thế mà, để khôi phục lại địa vị này cho con người, Thiên Chúa phải xuống trần làm người, chịu chết thay cho nhân loại. Và Ngài đã đắc thắng sự chết bằng cách phục sinh vinh hiển, để có đầy đủ thẩm quyền giải phóng những ai còn bị giam giữ bởi quyền lực của sự chết vì tội lỗi của mình. Bởi sự chết của Ngài có thể phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ và giải phóng cho mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Theo Hebrew chương 2, từ câu 14 đến câu 15. Cũng chính vì thế mà Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể phán với các môn đồ ngày xưa cũng như với chúng ta ngày nay rằng: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Đây là đại mệnh lệnh mà Chúa giao cho con dân Ngài phải thực hiện, bởi Ngài đến để thiết lập lại vương quốc của Ngài trên đất, vốn đã bị thần dân đầu tiên của Ngài là ông bà Adam và Eva vì bất tuân mệnh lệnh Ngài mà giao quyền cai trị cho ma quỷ khi xưa. Nhưng giờ đây, qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Theo Giăng chương 1 câu 12. Những người con được cứu qua dòng huyết của Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục nhận mệnh lệnh Chúa sai, đó là môn đồ hóa muôn dân, hầu cho vương quốc của Ngài sớm được hình thành trên đất và sự quản trị công việc của Ngài cũng lại được họ thực thi mà làm vinh hiển danh Ngài. Chúa khiến muôn vật phục dưới chân người. Thi Thiên chương 8 câu 6 cho biết: Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Câu này không có nghĩa là con người là chúa tể, có thể sử dụng quyền uy của mình mà khiến muôn vật phải phục dưới chân. Nhưng chính Đức Chúa Trời ban uy quyền của Ngài, và cũng chính Ngài khiến cho muôn vật phục dưới chân người đại diện của Ngài trên đất. Sứ giả hay đại diện cho Đức Chúa Trời phải là người có mối liên hệ mật thiết với Ngài, có kinh nghiệm sống với Chúa, lắng nghe lời phán dạy của Chúa và nhận sứ điệp từ nơi Chúa để thực hiện công việc Ngài giao cho, mới có thể nhờ cậy thẩm quyền từ Ngài mà khiến muôn vật phục dưới chân để hoàn thành ý định của Chúa ở trên trời được. Đây cũng là kinh nghiệm của tiên tri Daniel và ba bạn của ông đã thực sự để uy quyền của Đức Chúa Trời được thể hiện qua đời sống của mình. đó là bắt phục được hàm sư tử đói, cũng như bẻ gãy sức hủy diệt của lò lửa hừng, không thể đụng đến người của Đức Chúa Trời. Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày nay, sức mạnh của giá trị vật chất, của cải, bạc tiền đời này rất dễ khiến người ta quên đi địa vị cao trọng của người làm đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất. Đó là phải nhận lấy quyền cai trị công việc tay Chúa làm và nhờ cậy Chúa mà khiến muôn vật phục dưới chân. Nhưng đáng buồn thay, người ta lại thỏa mãn trong sự biến mình thành nô lệ cho việc kiếm tiền, bất chấp cả việc đi ngược với những lời dạy của Thiên Chúa. Họ có thể sống bất khiết, lừa đảo, cướp của giết người, hoặc miệt mài làm ngày làm đêm, không tuân thủ theo quy luật sinh học tự nhiên mà Chúa đã vạch sẵn, không biết giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, hay khai thác sử dụng bừa bãi, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên để kiếm lợi cho mình trước mắt mà không cần biết phải gìn giữ bảo tồn nó để có thể khai thác lâu dài, làm vinh hiển danh Cha trên trời. Nhiều người cũng không thấy mục đích Chúa dựng nên mình là để vận dụng uy quyền của Chúa mà thiết lập nước Ngài trên đất bằng cách rao báo tin lành cho mọi người, gây dựng hội thánh Chúa ngày nay. Vì đó là góp phần cho nước Ngài sẽ mau đến, hay chăm sóc gia đình vững mạnh trong niềm tin kính Chúa thâm sâu. Vì đây là đơn vị căn bản của hội thánh Đức Chúa Trời. Là con dân của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được trách nhiệm Đức Chúa Trời giao cho mình phải quản trị thế giới này, để có thể luôn gắn bó với Chúa như nhánh nho phải gắn với gốc nho, luôn sống xứng đáng với địa vị cao quý mà Ngài ban cho, để uy quyền của Chúa có thể được thực thi qua đời sống của chúng ta. Qua đó, chúng ta làm tròn trách nhiệm quản trị mọi công việc của tay Chúa làm, và muôn vật thực sự được bắt phục để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài ra cho thế giới chúng ta đang sống. Đây là trách nhiệm chúng ta phải nhận biết và thực thi đầu tiên trong vai trò quản lý đời sống của một cơ đốc nhân. Xin chúng ta cùng nghe lại lời Chúa trong Thi Thiên, chương 8, câu 6. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người.
Hãy nhìn xem từng cây thác muôn trùng, hãy nhìn ra biển khơi trắng mênh bờ. Hãy nhìn lên trời sao sáng ngôi đêm, hãy nhìn xem không gian bao la của vũ trụ. Sẽ thấy được quyền năng tay Ngài. Oai nghi thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đời lớn lao là gì? Vì với Chúa không điều chi quá khó cho Ngài. Thật oai nghi thật vinh quang, quyền phép Chúa qua đời lớn lao là gì? Chúa đáp lời vượt xa bao ước mơ và trỗi hơn bao điều. Chúa qua đôi lần lao là kia.